tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc hội nghị tập huấn lý luận phê bình văn học nghệ thuật năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với đối tác các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Các địa phương trong tỉnh tổ chức trao tặng huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên. Chương trình còn có bài ghi nhận về hiệu quả từ các mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của tuổi trẻ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng nay tại thành phố Quy Nhơn, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức tập huấn công tác lãnh đạo quản lý văn hóa văn nghệ sau 50 năm đất nước thống nhất đổi mới phát triển. Thực tiễn và những vấn đề cần quan tâm. Tham dự khai mạc có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Dự lớp tập huấn có 365 học viên là lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy phụ trách văn hóa văn nghệ, quản lý nhà nước về văn hóa văn nghệ, các hội văn học nghệ thuật các địa phương khu vực phía Nam cùng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu lý luận phê bình văn học nghệ thuật, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã chia sẻ về những bước tiến quan trọng trong việc phát triển văn học và nghệ thuật, đồng thời nhấn mạnh rằng trong thời kỳ mới, các cơ quan tuyên giáo, văn hóa, văn nghệ, giáo dục, đào tạo, báo chí và xuất bản cần phải tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn một cách có hệ thống và sâu sắc hơn. Điều này sẽ nâng cao hiệu quả của việc tham mưu và tư vấn, giúp đảng, nhà nước, các cấp chính quyền cải thiện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhằm phát triển mạnh mẽ và bền vững nền văn học nghệ thuật của đất nước trong những năm tới. Với những thách thức và yêu cầu đặt ra, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã lựa chọn chủ đề cho hội nghị tập huấn năm nay là Công tác lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ sau 50 năm đất nước thống nhất, đổi mới và phát triển, thực tiễn và những vấn đề cần quan tâm. Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã giới thiệu về quê hương, văn hóa, con người cũng như tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển năng động, Bình Định đã khẳng định vị thế của mình không chỉ qua truyền thống thượng võ và tinh thần anh hùng mà còn qua những giá trị văn hóa, lịch sử và kinh tế đáng tự hào. Hội nghị tập huấn do Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức tại Bình Định lần này không chỉ mang ý nghĩa lớn đối với nền văn học nghệ thuật nước nhà, mà còn là cơ hội quý báu để các nhà nghiên cứu, những người làm công tác tuyên giáo, quản lý văn hóa, báo chí và đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước, đặc biệt là của tỉnh Bình Định, cùng nhau chia sẻ trao đổi chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm, qua đó tiếp tục thúc đẩy văn học nghệ thuật trở thành một nguồn lực quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và xây dựng phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam. Tại hội nghị, các học viên được các giảng viên có kinh nghiệm về chuyên môn đã và đang trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo quản lý văn học nghệ thuật, cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa văn nghệ, những tác động từ mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường như quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ sâu rộng, quá trình chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI, thực tiễn đời sống văn học nghệ thuật nước nhà trong suốt 50 năm qua.
Nhân dịp tham dự diễn đàn doanh nghiệp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE Việt Nam 2024 tại Hà Nội, hôm qua Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với ông Badr Al-Matrushi, đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE tại Việt Nam, cùng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah và Phòng Thương mại và Công nghiệp Abu Dhabi. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng giới thiệu tổng quan về tiềm năng lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh Bình Định cùng các chính sách hỗ trợ đầu tư thông thoáng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, đồng thời bày tỏ mong muốn của ông Badr Al-Matrushi sẽ làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp và nhà đầu tư UAE đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Bình Định trong các lĩnh vực như cảng biển logistics, công nghiệp công nghệ, năng lượng tái tạo và phát triển đô thị. Ngoài ra, tỉnh cũng kỳ vọng ông Amatrusi sẽ hỗ trợ Bình Định trong việc thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, thúc đẩy hoạt động xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa với các địa phương của UAE. Đặc biệt, vào tháng 12 năm nay, tỉnh Bình Định dự kiến sẽ tổ chức đoàn công tác đến UAE và mong muốn được hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp và quỹ đầu tư lớn tại UAE để xúc tiến các hoạt động hợp tác đầu tư. Đại sứ Badr Amatrusi khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Việt Nam đang phát triển tích cực, đặc biệt trong năm 2024, khi hai nước kỷ niệm 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam-UAE. Ông hoan nghênh chuyến thăm sắp tới của tỉnh Bình Định và hứa sẽ lựa chọn các đối tác phù hợp để hợp tác với tỉnh. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đã làm việc với đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Sanya và Phòng Thương mại và Công nghiệp Abu Dhabi với mong muốn các đơn vị này hỗ trợ tỉnh kết nối với doanh nghiệp UAE, đặc biệt là tại Sanya và Abu Dhabi, để tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bình Định cũng như hỗ trợ tỉnh trong việc xúc tiến thương mại du lịch và giới thiệu các sản phẩm ô cốp của tỉnh tại UAE.
Sáng nay, Đảng bộ huyện Tuy Phước đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ huyện. Đợt này, toàn Đảng bộ huyện Tuy Phước có 50 đồng chí được nhận huy hiệu đảng, trong đó có 3 đồng chí được tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 7 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 8 đồng chí được tặng huy hiệu 45 năm, 12 đồng chí được tặng huy hiệu đảng 40 năm, 20 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vân Canh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40 đến 55 tuổi đảng cho 5 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện, trong đó có một đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng và một đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Việc trao tặng huy hiệu đảng là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đảng viên tiêu biểu, gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên.
Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã vận động hội viên nông dân đóng góp hơn 5,1 tỷ đồng, 5.080 ngày công, hiến hơn 51.200 m2 đất để làm mới và sửa chữa, bê tông hóa 106,6 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa, sửa chữa hơn 49 km kênh mương nội đồng, làm mới sửa chữa 53 chiếc cầu cống, chỉnh trang tường rào cổng ngõ, đường làng, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có 91 trên 113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 24 trên 91 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, xã Phước Sơn là một trong những xã đầu tiên của huyện Tuy Phước được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ năm 2022. Qua đó đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên xã Phước Sơn với nhiều mô hình hiệu quả thiết thực đã chung tay góp sức cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ghi nhận của Nguyễn Hằng.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ, những năm qua, Ban Thường vụ xã đoàn Phước Sơn đã xác lập các chỉ tiêu của đoàn gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trong đó, tuổi trẻ xã Phước Sơn đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều chiến dịch xung kích tình nguyện cao điểm như Xuân tình nguyện, Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, Ngày cao điểm tình nguyện vì văn minh đô thị. Trong đó đáng chú ý là các mô hình tiêu biểu như Ngày thứ bảy tình nguyện và Ngày chủ nhật xanh được xã đoàn Phước Sơn duy trì thường xuyên với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực như ra quân dọn vệ sinh môi trường, vệ sinh tuyến đường tự quản và làm sạch rác ven đầm thị nại. Các mô hình này đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên cùng chung tay giữ gìn môi trường và xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trong các đợt ra quân cao điểm, xã đoàn Phước Sơn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện việc tẩy xóa các bảng quảng cáo rao vặt sai quy định dọc tuyến tỉnh lộ DT640 trên địa bàn xã, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đăng ký tài khoản thanh toán điện tử trực tuyến và đăng ký chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao cho địa phương. Anh Trần Minh Trương, bí thư xã đoàn Phước Sơn cho biết thêm về các hoạt động của tuổi trẻ địa phương triển khai như thế này.
Đoàn sẽ cũng có duy trì cũng như là thực hiện là hai cái mô hình thì ngày thứ bảy tuần hoàn cũng như là ngày chủ nhật xanh. Thì qua đó thì đoàn sẽ cũng đã thường xuyên ra quân tổ chức dọn vệ sinh môi trường các cái tuyến đường thanh niên tự quản như là dọn vệ sinh tại bến đò Cồn Chim. Thì qua đó thì đoàn sẽ cũng thường xuyên ra quân tẩy xóa cạo các cái bảng rào vạch trên các tuyến đường xấu mưa trên địa bàn xã. Đoàn sẽ triển khai thực hiện các cái nội dung mỗi lần ra quân thì nói chung là được đoàn viên thanh niên của xã nhà hưởng ứng rất là cao cũng như là tinh thần rất là nhiệt tình và tham gia rất là tốt. Thì trong đó thì dịp hè này thì cũng có các cái đoàn trường trung học phổ thông và tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Nên vì thế thì các cái hoạt động của xã nhà số lượng nó tham gia rất là đông thì hưởng ứng rất là tích cực.
Cùng với việc tham gia giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường thì phân loại rác thải tại nguồn cũng là một trong những mục tiêu quan trọng để thực hiện các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Với mô hình tuyên truyền vận động người dân ở hai thôn Vinh Quang 1 và Lộc Thượng, phân loại rác thải tại nguồn do đoàn viên thanh niên xã Phước Sơn triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả bước đầu tích cực. Xã đoàn đã cấp 160 thùng ủ phân hữu cơ cho 160 hộ dân tại hai thôn, đồng thời thường xuyên theo dõi nhắc nhở các hộ dân thực hiện theo hướng dẫn để hạn chế rác thải ra môi trường. Khởi đầu, số hộ dân thực hiện không nhiều, nhưng nhờ kiên trì tuyên truyền vận động và thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, nên người dân địa phương đã có nhận thức tốt hơn về lợi ích của việc phân loại rác tại nguồn và tích cực hưởng ứng. Bạn Hồ Thị Bé, một trong những đoàn viên năng nổ thường xuyên tham gia các hoạt động do xã đoàn Phước Sơn tổ chức, chia sẻ.
Khi tham gia các phong trào được đoàn xã thì tôi thấy phát huy được tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đâu cần thanh niên có và đâu khó có thanh niên, giúp bảo vệ mặt văn minh, sạch đẹp ở địa phương. Ngoài ra thì những hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đăng ký các tài khoản như thanh toán điện tử, đăng ký chữ ký số, đó là những hoạt động ý nghĩa. Thời gian tới thì tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động chuyển đổi số và các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Với sự xung kích đi đầu trong các hoạt động phong trào, Đoàn Thanh niên Phước Sơn là một trong những đơn vị nhận được sự quan tâm của Trung ương đoàn thông qua việc hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình thắp sáng đường quê ở thôn Vinh Quang 1, qua đó giúp bà con đi lại sinh hoạt thuận tiện hơn và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ở địa phương. Ngoài ra, Trung ương đoàn còn hỗ trợ cho xã đoàn ra quân trồng 850 cây tràm và cây đưng ở rừng ngập mặn tại Cồn Chim thuộc thôn Vinh Quang 2. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của xã đoàn Phước Sơn đã tạo được hiệu ứng tích cực, ngày càng thu hút tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần xây dựng củng cố tổ chức đoàn và hoạt động của tuổi trẻ địa phương ngày càng hiệu quả hơn. Anh Nguyễn Thành Lưỡng, phụ trách chi đoàn thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn, cho biết thêm về việc triển khai các hoạt động của tuổi trẻ tại địa phương.
Tôi được phân công quan tâm theo dõi công tác đoàn tại địa phương và thôn. Nội dung triển khai của phong trào đoàn thiết thực về tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của đoàn viên thanh niên và khẳng định vai trò của đoàn thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thường xuyên tham gia nhiều cái hoạt động của đoàn xã. Tôi cảm thấy tự hào khi thể hiện được tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên nhắc nhở đoàn viên tại thôn, người dân và cộng đồng cũng tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Có thể nói, thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực vừa nêu, tuổi trẻ xã Phước Sơn đã và đang thể hiện được vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo, mang sức trẻ, đóng góp tích cực hiệu quả cho chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, hướng đến thực hiện mục tiêu lớn của xã Phước Sơn là đạt chuẩn đô thị loại 5 trước năm 2025.
Vừa rồi là bài ghi nhận về hiệu quả từ các mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của tuổi trẻ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Chương trình thời sự trưa của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục phát thanh phụ nữ.